Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Y học trực tiếp trên đài VOA, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư mỗi tuần. Chương trình tuần này với vị khách mời đặc biệt cập nhật về vaccine. Như quý vị cũng biết là trong suốt một tuần qua chúng ta lần lượt có những tin mừng về vaccine từ công ty Pfizer và công ty Moderna. Bắt đầu cách đây một tuần thì Pfizer loan báo rằng là cái vaccine của họ nó có hiệu nghiệm trên 90%, nhưng mà ngày hôm nay, ngày 18/11, một thông tin mới là họ kết thúc giai đoạn 3 thử nghiệm của họ và họ thấy vaccine của Pfizer đạt 95%. Trong khi đó thì một cái ứng viên khác là vaccine của Moderna cũng loan báo là tính hiệu nghiệm của họ đạt được trên 94%. Thì hai cái tin vui dồn dập trong một thời gian ngắn vậy, nó đã vừa mừng, vừa vui mừng và vừa khích lệ trong lúc cái virus xuất phát từ Vũ Hán này nó đã khiến cho hơn 53 triệu người trên toàn thế giới bị nhiễm bệnh và giết chết 1,2 triệu người trên toàn cầu. Nhưng mà cái vấn đề ở đây mọi người đang thắc mắc, tin vui có rồi. Những điều mà mong chờ mấy lâu nay trong suốt gần cả năm nay hiện bây giờ cũng đang dần dần trở thành hiện thực. Nhưng mà khi nào thì hai vaccine tiềm năng này mới chính thức được trình làng, được sử dụng rộng rãi trong công chúng, và các tiến trình mà mỗi một vaccine nó phải đi qua như thế nào để đảm bảo độ an toàn tối đa? Thì quý vị cùng tìm hiểu với Trà My ngày hôm nay nhé, qua cuộc trao đổi với tiến sĩ sinh hóa Nguyễn Ngọc Sĩ, chủ nhân phòng thí nghiệm MPA, chuyên nghiên cứu về DNA, thuốc men, virus và vi khuẩn tại bang California, Hoa Kỳ. Trà My xin chào tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sĩ.
Trước hết xin chào quý vị khán giả của chương trình VOA và xin chào Trà My.
Dạ, cảm ơn ông thật nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Bữa nay mình cùng tìm kiếm những cái thông tin gọi là trước nay thì báo giới nói rất nhiều về cái tiến trình vaccine đi qua, về cái gọi là sử dụng khẩn cấp như thế nào. Thì bữa nay mình cùng tìm kiếm những cái thông tin chi tiết từ những người chuyên môn như là tiến sĩ Sĩ đây sẽ cho chúng ta tìm hiểu. À, chờ đợi quá lâu như vậy và vaccine hiện bây giờ còn phải chờ bao lâu nữa? Dạ, trước tiên nói về một cái tiến trình ở Mỹ, một vaccine phải đi qua như thế nào, thưa tiến sĩ?
Dạ, thông thường thì vaccine hay là thuốc men nó có tất cả là 9 bước. Để thứ nhất đó là mình phải khám phá và xác định những cái chất nó có tác động lên cái con virus. Thứ hai là thử nghiệm tiền lâm sàng. Thứ ba thì là rồi sau đó là xin phép để thử nghiệm lâm sàng, rồi qua những cái giai đoạn đoạn một như là phase 1, phase 2 hay là giai đoạn 2, phase 3 là giai đoạn 3, và sau đó thì xin FDA chấp thuận cho thuốc mới, và sau đó là cái tiến trình FDA kiểm soát và cuối cùng là giai đoạn 4. Dạ.
FDA mà ông vừa nhắc tới đó là cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm của Mỹ. Dạ, là họ duyệt xét cho phép sử dụng các loại thuốc men. Và trong những cái giai đoạn mà ông vừa liệt kê đó thì tổng cộng phải mất bao nhiêu thời gian thưa ông?
Dạ, cái này nó tùy theo, có thể nếu mà mau á, thì nó cũng vài tháng một năm, mà nếu mà lâu nó có thể tới 9-10 năm, mình không biết được ạ. Thì nó có tất cả là tùy theo cái sự nghiên cứu của một công ty hay là một những cái nhà nghiên cứu, thì thành ra đó là mỗi giai đoạn như vậy á là nó có thể từ vài tháng hay là vài năm.
Và trong cái tiến trình mà đang chạy đua nước rút với lại COVID á, thì mình thấy là mọi chuyện nó đang rất là khẩn trương và đang đốt cháy giai đoạn. Chắc có lẽ là những cái giai đoạn mà tiến sĩ vừa kể ra, chín giai đoạn như vậy đó, thì trong lúc này giữa đại dịch COVID thì nó sẽ không qua lần lượt tới chín như vậy đâu. Và nó có những cái nó phải gọi là đi tắt mà nó phải làm nhanh hơn, phải không ạ? Thì bây giờ xin ông trình bày từng giai đoạn nó diễn tiến ra làm sao, mất thời gian bao lâu?
Dạ, thì thật sự ra mình không, trong cái về thuốc á, mình không có thể nào đi tắt được. Mình vẫn phải theo đúng là những cái giai đoạn. Nó chỉ có thể là mình cắt ngắn về vấn đề, ví dụ như là về vấn đề như là về thủ tục hành chính thôi. Dạ, tại vì mỗi một tại vì nó có những cái luật có thể mình bỏ qua được một chút xíu nào đó. Chứ còn 9 giai đoạn mình vẫn phải đi qua, là tại vì ở đó. Thì cái giai đoạn thứ nhất á, là cái giai đoạn là mình phải khám phá một cái chất nào đó, ví dụ như một cái gen hay cái protein hay một cái chất hóa học nào đó để nó có tác động lên trên căn bệnh hay là trên con virus. Và rồi sau đó cái công ty nó sẽ chọn ra được những cái chất mà hứa hẹn là nó có tác động lên con virus đó. Rồi sau cái giai đoạn thứ hai á, thì là cái vấn đề là thử nghiệm tiền lâm sàng, tức là cái thử nghiệm nó gọi là preclinical trial á, thì trong đây nó có hai cái loại thử nghiệm, tức là in vivo hay là thử nghiệm trong ống nghiệm, và in vitro là thử nghiệm trên con thú vật. Thì trong cái giai đoạn này á, thì thứ nhất là họ sẽ coi cái hiệu quả của vaccine, an toàn của vaccine trên thú vật, và cái một phần nữa nó gọi là về vaccine nó có tác hại như thế nào và cái độ an toàn của vaccine đại khái như vậy. Thì sau đó là FDA, rồi sau đó thì trước khi được chấp thuận thử nghiệm trên con người á, thì mình phải qua những cái giai đoạn đó, mà cái tiến trình này nó có thể kéo dài tới vài năm. Đã, đã, và khi mà làm xong đó thì mình sẽ nộp một cái đơn, tức là xin phép được thử nghiệm lâm sàng trên con người. Thì trong thử nghiệm trong lâm sàng trên con người á, thì cái giai đoạn 1, mình nói là giai đoạn 1, thì giai đoạn 1 thì thường thường á, là trong vòng có thể từ có 10 người cho đến 100 người tình nguyện để thử. Rồi sau đó cái giai đoạn này mình chỉ thử nghiệm trên cái độ an toàn của vaccine thôi, an toàn thôi. Rồi sau đó nếu mà mình thành công thì mình sẽ mở ra cái giai đoạn 2. Thì giai đoạn 2 này á, thì thường thường á, họ có những người từ 100 đến 1.000 người. Thì trong 100 1.000 người như vậy á, mình sẽ thử cái hiệu năng hay là efficacy của vaccine trên 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 người tình nguyện. Thì thường thường á, mình sẽ có hai nhóm, làm một cái nhóm á, là làm một chích được chích vaccine thử nghiệm, mà cái nhóm thứ hai là vaccine được
Giả dược.
nó gọi là flexible đó. thì, thì, thì và rồi nhưng mà cái này mình những cái người tình nguyện sẽ được chọn ngẫu nhiên, và các nhà nghiên cứu cũng không có biết được là người ta chích thuốc thật hay thuốc giả. Mình nói cho dễ là cái vaccine thì cũng giả, thì cái tiến trình này có thể tới vài tháng cho đến vài năm đó, tùy nha. Rồi đến khi mà cái giai đoạn 3 đó, khi mà giai đoạn 3 thì cái thử nghiệm ít nhất là trên 1.000 người, trên 1.000 người thì ở theo cái Mandela đó, là họ thử nghiệm tới 30.000 người nha. Thì trong giai đoạn này á, thì mình cũng là coi cái hiệu quả, cái hiệu năng của vaccine, rồi xong cái lợi ích của vaccine và có những cái phản ứng phụ trong đó. Rồi xong khi mà tất cả được thành công á, thì họ sẽ nộp một cái đơn, nó gọi là hay là New Drug Application hay là nó gọi là NDA đó, để được được FDA đánh giá và chấp thuận. Đó. Thì cái tổng rồi rồi khi nếu mà thì trong cái tiến trình này á, là sau cái tiến trình giai đoạn 3 này á, thì thông thường á, là FDA có 10 tháng để cứu xét. Thì cứu xét á, thì trong cái sự cứu xét thì có thì FDA có cái ba lựa chọn: có thể là chấp thuận, có thể là từ chối. Nhưng mà cái điều này á, thường thường khá hiếm, là tại vì á, thường thường họ khi mà họ đưa nộp cái đơn lên thì họ đã phải đưa những cái công trình nghiên cứu, nhiều khi nó cả vài chục ngàn trang cho đến 100.000 trang luôn đó, về cái công trình nghiên cứu ở trong đó. Thì khi mà rồi sau đó thì còn cái phần thứ ba là FDA có thể là yêu cầu thêm những cái thông tin bổ sung, và thông thường á thì cái đó là FDA có thể là bắt buộc phải nghiên cứu thêm, nghiên cứu bổ sung, hoặc là họ sự thay đổi cái quy trình sản xuất của cái vaccine đó. Còn nếu mà FDA trong cái giai đoạn này mà FDA chấp thuận á, thì vaccine sẽ được sản xuất và thương mại ngay và bán ngay lập tức đó. Rồi đến cái giai đoạn 4 á, trong giai đoạn 4 này á,
À, trước khi tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sĩ trình bày giai đoạn 4 thì Trà My xin nói lại cho quý vị dễ hiểu nha, là tại vì hôm nay mình nghe rất nhiều là thử nghiệm lâm sàng 3 giai đoạn 1, 2, 3. Mình có một cái tiến trình vaccine đi qua là 9 giai đoạn tại Mỹ như ban đầu mình nói, nhưng mà trong 9 giai đoạn đó, cái giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thôi là phải có 3. 3
Dạ
bậc
đúng rồi,
1, 2, 3
ba bậc.
và bậc 1, bậc 1 thì sự thử nghiệm trên một nhóm nhỏ.
Dạ đúng rồi.
Bậc 2 nhóm lớn hơn và bậc 3 thì là nhóm cả bạc ngàn người như vậy. Nhưng mà thật ra trên 1.000 người là cái tiêu chuẩn tối thiểu, nhưng mà thật ra trong cái tiến trình vừa rồi đó, Pfizer họ đã thử nghiệm trên 44.000 người và Moderna là trên 30.000, phải không ạ?
Đúng rồi.
Thì sau giai đoạn 3 thử nghiệm rồi, hiện bây giờ thì công ty Pfizer vừa mới loan báo là họ sẽ xin FDA chấp thuận gọi là cho sử dụng khẩn cấp. Và đó là một cái bước đi kế tiếp. Nhưng mà trước khi bước đi kế tiếp đó thì xin mời tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sĩ trình bày sau giai đoạn 3 này rồi còn có giai đoạn 4 nữa mà mình chưa nghe tới nha quý vị. Đọc thì cái giai đoạn 4 này nó diễn ra như thế nào? Dạ.
Dạ, khi mà giai đoạn 4 có nghĩa là cái vaccine đã được chấp thuận để bán, để lưu hành trên thị trường rồi đó, thì cái rồi, nhưng mà nó vẫn phải được giám sát. Là ví dụ như mình thứ nhất là ví dụ như là cái hiệu quả lâu dài của vaccine tác động lên lên con người. Thứ hai là có thể là so sánh cái vaccine này với những cái vaccine khác trên thị trường, và cái thứ ba là nó so sánh chi phí và với các phương pháp trị liệu khác. Và cuối cùng là trong ví dụ trong giai đoạn 4 này nếu có một cái tác động gì trên trên con người, ví dụ như là tử vong hay là một cái biến chứng gì đó, thì vaccine có thể bị hạn chế sử dụng và hoặc là bị thu hồi. Dạ, và cái đó là giai đoạn 4 đó. Dạ.
Dạ. Như vậy giai đoạn 4 này là giai đoạn trên thực tiễn, nó không còn là thử nghiệm lâm sàng nữa mà nó là trên thực tiễn sau khi sử dụng. Dạ.
Dạ, nó chỉ là giám sát đó. Nó gọi là về vấn đề giám sát.
Nó coi là bao lâu?
Nó thông thường nó trong vòng 1 năm hay có thể nó 2-3 năm, nhưng mà tự thường là như vậy, 1 năm. Hay là nó có một cái trường hợp nào đó mà nó xảy ra thì lúc đó họ vẫn có thể thông hồi lại được, có thể nó 4-5 năm gì đó. Thì nếu mà có một cái người nào mà ví dụ bị tử vong hay là gì đó thì họ có thể thông hồi lại vẫn được như thường. Dạ, thì cái đó nó vẫn là 4 đó. Dạ, dạ.
Giai đoạn 4 trên thực tiễn. Mình vừa tìm hiểu những giai đoạn mà một vaccine phải theo tiêu chuẩn quy định của Mỹ, nó khác với những cái vaccine nước hồi tháng 8 thì quý vị cũng nghe nói là vaccine của Nga chẳng hạn hoặc vaccine của Trung Quốc chẳng hạn. Thì ở Nga khi mà họ loan báo là ô tôi có vaccine rồi và bây giờ tôi chuẩn bị cho sử dụng trong công chúng hoặc là trong quân đội vân vân, thì có gặp rất là nhiều những vấp phải những cái sự chỉ trích cũng như là tế, là vì họ nói là phải qua đủ giai đoạn thử nghiệm lâm sàng 3 bước rồi sau đó thì mới có được gọi là ứng dụng trên rộng rãi. Nhưng mà nếu mà đi tắt như vậy thì họ quan ngại về vấn đề an toàn. Đó là những tiêu chuẩn ở những nước khác. Riêng đối với Mỹ thì chúng thấy nó như thế, 9 giai đoạn bắt buộc, và trong 9 giai đoạn bắt buộc đó thì thử nghiệm qua 3 bước. Mà hiện bây giờ thì 2 ứng viên sáng giá nhất đã qua được cái bước. Thưa quý vị, để nói về cái sự, để cho quý vị được hiểu là một vaccine ở Mỹ nó trải qua những cái sự sát hạch rất là chặt chẽ, những quy định rất là nghiêm khắc, để nói lên cái tính an toàn của nó một khi mà đưa ra thị trường sử dụng thì nó phải bảo đảm tới mức tối đa có thể, chứ không có thể để những cái chuyện sơ sót xảy ra. À, thưa ông, hiện bây giờ mình nghe nói cả hai hãng Pfizer và Moderna họ loan báo là 90% thành công, vaccine của họ là 90% hiệu nghiệm. Thì cái 90% này mình nên được hiểu như thế nào? Vì có hai cách hiểu khác nhau. 90% có nghĩa là nếu 100 người xài thì 90 người được bảo vệ, hay là 90% thành công có nghĩa rằng là một khi tiêm vào người mình thì mình được cái vaccine đó bảo vệ tới 90%, chỉ còn 10% rủi ro mà thôi. 90% thành công của vaccine lúc này nên được hiểu như thế nào là chính xác, thưa ông?
Dạ, thì cái 90% á, thì nó là một cái loại tức là nó tính là cái hiệu năng của vaccine hay là thuốc nói chung được biểu thị bằng sự giảm tỷ lệ tấn công của virus vào bệnh nhân, rồi sẽ tương ứng với nhóm chưa tiêm chủng và đã tiêm phòng, hoặc là có được tính toán từ nguy cơ tương đối của bệnh giữa nhóm được tiêm chủng. Thì từ năm 2004 đến giờ đó thì có một số loại vaccine đó thì được 95% hiệu năng, đó là kết quả rất là cao. Và nhiều khi cái vaccine nó chỉ được có từ 60-70% thôi, chỉ làm rất là cao. Và trong cái nghiên cứu của Moderna mà trên 30.000 người á, thì nó chia làm cũng là 2 nhóm, một cái là vaccine được tiêm vaccine thử nghiệm, với một bên là tiêm vaccine giả. Thì trong cái nghiên cứu á, thì có 95 trường hợp á, thì mắc bệnh COVID-19 trong số những người tham gia nghiên cứu. Chỉ có 5 trường hợp trong số đó thuộc nhóm được tiêm chủng, 90 người trong nhóm được dùng giả, gọi là giả dược hay là vaccine giả đó. Thì trong số này có 11 trường hợp bệnh nặng, thì kết quả chỉ ra rằng vaccine nó có tạo ra sự miễn dịch để bảo vệ con người đã được tiêm đó, thì khi mà tiếp xúc với con COVID-19. Dạ, rồi. Dạ, và khi đó là một cái tính xác suất. Mà thường thường á, ở cái tính xác suất á, thì là 90, tức là thường thường là 100% á, thì cái sai sai biệt nó khoảng cộng trừ 2% là theo thông thường. Có thể nó lên tới 5%, nhưng mà có thể nó lên tới cộng trừ 10%, là tùy theo nó cái sự hiệu năng của vaccine hay là thuốc ở trên trên con người như vậy. Đó đó là
Cái
tính
đó
bắt
là cái biên độ sai sót, nó là
biên
có
độ,
cái
đúng
phần
rồi,
trăm
biên độ
đó,
tắt
nhưng mà
thôi.
nó cũng có cái
Dạ.
có một chút biên độ sai sót như vậy. Nhưng mà mình có thể dự kiến cái sai biệt như thế nào từ thử nghiệm trên mấy chục ngàn người mà chuyển sang sử dụng đại trà trên hàng triệu người, thì cái biên độ sai sót, cái biên độ sai biệt đó nó khác biệt hay không?
Nó cũng là như vậy, tại vì cái đó là nó vẫn là cộng trừ 2 hay 5 hay là 10%. Dạ, là thường thường nó vẫn là giống như là tức là 2% hay là 5% hay là 10%. Dạ. Dạ thì cái biên
Có
độ
nghĩa
sai
là
sót
100 người thì cũng có khoảng chừng tới từ 2 cho tới 5
hai
người có thể.
hai năm người có thể, dạ có thể bị nó có một cái tác động phụ hay là một cái gì đó nó không có ảnh hưởng trên, dạ, trên
Dạ
người,
vâng.
hoặc là nó chia ra những cái ví dụ cái tình trạng tuổi tác hay là tức là trẻ hay là trung niên hay là tức là lớn tuổi, dạ, thì cái đó nó cũng chia ra, rồi nó tính cái trung bình, dạ, từng có mỗi cái độ tuổi khác nhau, dạ.
Và hiện bây giờ mình nghe nói rằng là hai loại vaccine này, cả hai loại đều phải được bảo quản vận chuyển ở cái nhiệt độ đông âm rất là nhiều, tức là nó phải ở một cái nhiệt độ âm cả mấy chục độ C lận, và cái sự mà phải bảo quản đó và cái sự vận chuyển cái vaccine đang là một cái độ lạnh như thế, và cái thời gian bảo quản được bao lâu cũng là một cái vấn đề mà người ta chưa có gọi là giải quyết được hiện bây giờ cách có khả quan, và người ta lo lắng về cái sự tồn trữ vaccine. Thì thưa tiến sĩ, cái thắc mắc hiện nay đó là tại sao vaccine phải ở cái độ âm cao đó như vậy, phải giữ độ đông như vậy?
Dạ, thì bây giờ tại vì hai công ty mà Pfizer với Moderna thì họ cũng dùng cùng một cái kỹ thuật, thì cái kỹ thuật đó nó gọi là mRNA, tức là messenger RNA. Thì bây giờ mình cứ hình dung cái mRNA là ví dụ như là DNA là một cái hardware, tức là một cái ổ cứng, còn mRNA nó là một cái software. Cái software đó thì nó viết những cái tiến trình để sinh ra cái một cái chất protein nha, cái protein. Thì bây giờ cái mRNA đó thì nó được được bọc bởi một cái chất nó gọi là lipid nano particle, hay là mình tạm dịch là hạt chất béo nano, để bảo vệ cái mRNA bên trong. Tại cái mRNA này á, nó rất là nhạy cảm, nếu mà nó để ra ngoài có thể nó bị cái chất giống như những cái chất enzyme thì nó phá hủy cái mRNA. Bằng mình cũng hình dung giống như là bây giờ cái kem chocolate á, là nó bọc cái chocolate ở ngoài là cái gọi là lipid nanoparticle đó, thì nó rồi khi mà nhiệt độ nó tăng á, thì cái chocolate nó chảy ra thì cái vỏ bọc nó chảy ra như vậy, thì nó sẽ lộ cái chất kem bên trong, hay là cái mRNA bên trong, thì nó sẽ bị phá hủy. Vì vậy vậy nó phải phải bọc cái đó lại, để mà nó để cái nhiệt độ đông lạnh để cho nó không bị chảy ra nha. Đó là tại sao mà nó cần phải có cái nhiệt độ rất là cao. Thì nhưng mà vì cái hai cái độ mà đông lạnh của hai cái hãng nó khác nhau á, thì cái đó là tại vì mỗi công thức nó có mỗi cái công ty nó có một cái công thức chế tạo riêng biệt đó. Thì nên giống như hai cái kem, có nhiều cái kem nó chạy mau, có nhiều cái kem nó chạy chậm, đó là do cái công ty họ họ rồi thì họ sẽ có những cái bảo quản khác nhau ở cái nhiệt độ, nhưng mà vẫn là đông lạnh, nhưng mà có thể là hai nhiệt độ khác nhau. đó là đó là
Nhưng mà giữ ở độ đông đó thì thời gian tối đa là bao lâu ạ? Trời, mình nghe nói là không có để được lâu phải không?
dạ không, nếu mà để đông lạnh á, thì trong vòng để cái độ đông lạnh thì để rất là được lâu, nếu mà theo đúng mà trừ âm, giống như mình thường thường là dưới âm 20, trừ 20 độ hay là 30 độ á, là có những cái khi mà có thể nó âm tới trừ 80 độ luôn, thì tức là từ trừ 80 độ C luôn. Thì tại vì trong lab nó có những cái tủ, cái mình nói là cái tủ lạnh á, cái freezer nó để độ rất là thấp để giữ những cái chất hóa học, nó không có bị phản ứng hóa học, tại đôi khi nó đó thì thành ra nó để rất là lâu. Nhưng mà tuy nhiên á, theo cái Moderna nó nói là nếu mà để ở ngoài bình thường á, để một cái gọi là nhiệt độ lạnh bình thường ở trong tủ lạnh mình thì cũng có thể nó lên tới hình như là
5 ngày phải
được 5 ngày hay mấy ngày gì đó thì đại
không?
khái nhất. Và thì đó thì
Như
nếu
vậy
mà
thì
để
làm sao để có được cái nhiệt độ đông lý tưởng để mà giữ được lâu dài, cái đó là cái vấn đề khó khăn.
thường thường là khi mà có những cái chất hóa học hay là những cái chất mà hay là một cái chất mà ví dụ như là enzyme hay là một chất gì đó thì thường thường á là khi mà những cái công ty mà gửi về cho lab á thì thường thường họ sẽ dùng cái dry ion mà họ bọc ở trong cái dry ion người ta để trong cái đó thì họ họ gửi là họ ship bằng dry ion không? Thường
Dạ
thường
vâng, là bảo quản bằng đá khô trong cái khâu vận chuyển. Dạ.
đúng
Dạ
rồi,
vâng.
dạ. Mình chọn khi mà
Dạ.
về tới mình bỏ bỏ vô trong cái tủ lạnh hay cái freezer để cho nó
Của phòng
giữ
lab. Dạ
à,
vâng.
dạ.
Dạ, bây giờ sau khi hai công ty loan báo là họ thành công trên 90% rồi, bước kế tiếp người tiêu dùng họ sẽ mong đợi chuyện gì sẽ xảy ra và trong thời gian bao lâu, thưa tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sĩ?
Thông thường là thông thông thường khi mà họ đã xong cái giai đoạn 3 rồi đó thì họ sẽ giống như nói ở trên, họ sẽ nộp một cái đơn để xin chấp thuận. Thì thông thường là FDA thì đã nói là thông thường thì nó có 10 tháng, nhưng mà tại vì bây giờ là vấn đề mà
Cấp bách.
tình trạng cấp bách á, thì có thể là nó sẽ mau hơn, thì trong tức là mình nhưng mình cứ giữ là 10 tháng là
Trung
cái
bình
deadline.
là
Dạ thì
các giới chức ở Mỹ thì họ có trước cuối năm là sẽ được chấp thuận và sẽ được sử dụng cái hai cái loại vaccine này. Trước cuối năm có nghĩa là trước ngày cuối cùng của tháng 12, tức là chỉ còn 1 2 tháng nữa thôi. Nhưng mà nếu như cái chuyện đó có xảy ra kịp như vậy đó, kịp cái thời biểu đó thì cũng chưa ra tới công chúng đại trà sử dụng đâu, mà phải dành ưu tiên cho những người gọi là ở tuyến đầu, những người có nguy cơ cao trước cái đã, mà họ đang nhắc tới những cái đối tượng ưu tiên là các y bác sĩ và những người cao niên. Nếu như cái vaccine này hàng chục triệu liều đầu tiên được có mặt trên trên thị trường theo như cái đơn đặt hàng của họ trước cuối năm nay thì sẽ ưu tiên cho những đối tượng có nguy cơ cao đó, và sau đó thì chắc phải kỳ vọng từ nửa năm tới 1 năm thì đại trà mới có được, tức là dân chúng khắp nơi mới được tiêm chủng đại trà, phải không thưa ông?
Dạ thì thường thường là nếu mà cái sản xuất đôi khi nó không có kịp, nhưng mà thì nói chung ra thì nhưng mà thường thường á họ sản xuất cũng rất là nhanh. Dạ nó họ họ sản xuất nếu nếu mà họ có đủ những cái máy móc này kia đó và cái hay là automate á thì họ làm rất là nhanh, thì cái đó
Dạ,
thì cũng
nhưng mà
rất.
mọi người bây giờ thắc mắc là khi nào tôi được tiêm chủng đây thì nhanh nhất, chậm nhất là bao lâu theo giới chuyên môn?
Thế nếu mà nếu mà theo họ công bố đó thì họ công bố mà sau khi được chấp thuận đó thì họ nói là cuối tháng 12 này có tiêm, giống như là có cái thuốc rồi đó, thì chắc cũng sau đó chắc cũng tôi nghĩ chắc cũng có vài tháng thôi, tôi cũng một 2 3 tháng thì cũng mau thôi. Ăn thua là cái tiến trình sản xuất của họ như thế nào thôi.
Dạ vâng. Chúng ta đang nói về những tiến trình mà vaccine phải trải qua ở Mỹ sau khi có hai ứng viên sáng giá là vaccine của Moderna và Pfizer loan báo cái độ hiệu nghiệm trên 90% trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Quý vị có những thắc mắc nào liên quan về vaccine ngừa COVID lúc này thì xin vui lòng gửi trong phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị nhé. Trong lúc mà chờ những câu hỏi của quý khán thính giả khắp nơi thì Trà My xin tiếp nối chương trình với những thắc mắc mà bấy lâu nay nhiều người cũng đang phân vân. Vì như mình nói là từ đầu đó là Pfizer bữa nay là họ đã thấy là xong giai đoạn 3 thử nghiệm rồi và họ bắt đầu nộp đơn để xin được FDA chuẩn thuận, mà họ có nói rằng là xin được gọi là sử dụng khẩn cấp. Cái sự xin được sử dụng khẩn cấp đó là nó được hiểu như thế nào cho chính xác, tại vì nó có thể hiểu hai nghĩa: sử dụng khẩn cấp là có thể là sử dụng cho những bệnh nhân ở cái giai đoạn khẩn cấp nguy kịch, hay là sử dụng khẩn cấp ở đây nên hiểu rằng là bây giờ đốt cháy giai đoạn một cái vaccine bây giờ trong cái đại dịch này, cho nên chúng tôi cần có cái sự duyệt xét để sử dụng nhanh. bỏ bớt những cái thủ tục hành chính liên quan như thường lệ, thì cái sử dụng khẩn cấp này nên được hiểu như thế nào trong giai đoạn này, thưa tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sĩ?
Trong cái giai đoạn này, cái tình trạng mà khẩn cấp là có nghĩa là tại vì nó giữa cái vùng đại dịch thì họ muốn là FDA chấp thuận sớm để được sử dụng ra ngoài, tức là đưa bán ra ngoài, đó là cho ra thị trường sớm, chứ không có nghĩa là tại vì cái người 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 người, người bệnh mà sắp chết. Không phải như vậy
Khẩn
ạ.
trương.
Tại vì có dùng cái đại dịch
Thì
đó. Thì cái đại dịch đó thì
một khi mà được cái sự chấp thuận khẩn cấp đó rồi đó, thì bao lâu nữa thì mới là trưng
đó thì
làng?
dùng thì đó thì tại vì theo thứ nhất là nó chung ra cái tình trạng khẩn cấp này nó cắt ngắn cái thủ tục hành chính, tức là thay vì là FDA nó nói là 10 tháng nữa nó sẽ chấp thuận, thì bây giờ thì nó và lúc thì đôi khi FDA nó sẽ bỏ cái tức là bỏ tức là thay vì nó người ta nộp vô là nó xét nó cứu xét liền, thì cái đó là trước kia nhiều khi nó FDA nó để nó tới nhiều khi mấy tháng sau hay là gần cái ngày đó, gần cái deadline là 10 tháng họ mới cứu xét, thì bây giờ họ cứu xét sớm hơn, họ cứu xét sớm hơn thay vì họ phải bỏ những cái thuốc khác ra thì họ sẽ cứu xét cái này sớm hơn, thì trong
Ưu
vòng
tiên,
cái
dạ ưu tiên hàng
ưu
đầu.
tiên được tiên đó thì là cái phần tại vì cái tình trạng là người
Như vậy thì trong cái trong
đó
cái khung thời gian mà 10 tháng như thường lệ mà mình thấy FDA cần có 10 tháng để cứu xét đó, thì bây giờ nếu mà họ chấp thuận cho sử dụng khẩn cấp, nhanh nhất là trong vòng 1 tháng hay là nửa tháng hay là vài tuần?
tùy theo tùy theo cái nghiên cứu, ví dụ như là mình nói là nhiều khi khi mà chấp thuận một loại thuốc mới, một vaccine mới á, những cái nghiên cứu nhiều khi nó có cả trăm ngàn trang á. Đó, thì đôi khi hay là vài vài ngàn hay là nhiều khi vài chục trang gì đó, ví dụ vậy, thì ăn thua cái nghiên cứu nó nhanh hay chậm nó nằm ở chỗ đó, tại tại cái người mà FDA họ phải coi, họ phải kiểm tra lại coi nó có ví dụ nó có hợp lý hay không, rồi có những cái thông số nó có đúng hay không, rồi nó có an toàn hay không, thì họ vẫn phải qua những cái thủ tục như vậy để họ được chấp.
Và cả hai vaccine này đều đòi hỏi phải tiêm mũi, cho thấy đó là tiêm mũi đầu và sau đó 3 tuần, trong vòng 3 tuần phải tiêm lại cách nhau vài tuần như vậy đó. Thì vì sao có cái sự gọi là tiêm bồi như vậy, thưa tiến sĩ?
Thì cái mà cái thường thường á là hai mũi nó cách nhau 28 ngày theo cái thông tin mà họ có được á, thì cái thường thường cái mũi đầu tiên á là để nó tăng cường cái hệ hệ miễn nhiễm của cơ thể rồi và nó giúp cái nhận ra cái con virus đó, đó là cái rồi cái tiêm thứ hai á, là nó tăng cường cái phản ứng miễn dịch. Thì nên vì vậy nó dùng hai cái, nhưng mà có
Tăng
một
cường
cái hệ
tính
thống miễn dịch nó làm cho
kháng
cái
phòng thủ
nó
mạnh
mạnh,
hơn.
nó mạnh hơn, nó nào lên cái đầu tiên thì nó giống như là đưa một cái chất vô một cái chất lạ, mà nó là một cái chất lạ vô thì là nó có cái nó gọi là antigen đó, thì khi antigen là cái một cái mã hóa, thì cái mã hóa đó khi mà mình vô trong đó thì cái immune system đó, nó nhận biết được cái con đó, nó nhận biết được cái chất đó thì nó sẽ có phản ứng ngay nha. Thì sau đó là thuốc thứ hai để cho nó tăng cường cái phản ứng miễn dịch của cơ thể.
Và một khi tiêm hai mũi rồi thì được bảo vệ trong bao lâu? Coi như là cái thời hạn sử dụng một khi đã đưa vào trong người rồi, được FV trong vòng 1 năm, phải chích lại như flu hay là như thế nào ạ?
Thường thường thông thường nếu mà tại vì nếu mà cái con virus nó không có biến đổi á, nó tức là mình nhiều khi con virus nó không có biến đổi gen á, thì mình chỉ chích một lần thôi là nó có thể là suốt đời luôn, nhưng mà trong thông thường nhiều khi con nó biến đổi, nó biến đổi qua cái con khác, thì nhiều khi cái hệ miễn dịch của mình nó không có nhận ra được, thì thành ra nó nghĩ không có gì hết thì nó không có bảo vệ mình, thì
Nó
thành
không
ra
kích hoạt và không bảo vệ.
nó không kích hoạt cái hệ miễn nhiễm, thì thành ra là mà nói chung ra khi mà mình đã được chích mà những cái con COVID bây giờ đó thì có lẽ là mình không có cần phải gọi là chích thêm nữa. Mình đã có hệ miễn nhiễm đó rồi. Thì mình không có.
Nhưng mà như như ông nói là cũng tùy vào cái con virus đó, cái virus nó có biến chủng hay không, cũng giống như là virus cúm hàng năm, cúm mùa hàng năm, mỗi năm nó cũng biến chủng dần dần, nó khác
Đúng
đi,
rồi.
thành ra mỗi năm cũng mình phải lặp lại cái mũi tiêm đó một lần để mà có được cái sự bảo vệ mới với những cái chủng mới, phải không ạ? Còn đối với virus COVID hiện nay thì người ta cũng thấy nó đang biến chủng dần dần, hiện bây giờ đã nghe nói tới là phiên bản thứ 6 rồi, thành thử ra
Nó được con virus nó cũng khôn lắm. Tại vì tại virus nó có tất cả là nó có hai cái nhóm, một nhóm nó gọi là DNA virus, một nhóm nó gọi là RNA virus nha. Thì khi mà cái con virus mà nó đầu tiên á, tại vì cái con virus nó phải có cái nó gọi là cái host cell thì nó mới phát triển được. Cái host cell có nghĩa là một cái tế bào để nó bám vào thì nó phát triển. Thì khi mà cái con vậy thì cái đầu tiên nó attack và tức là vào cái cơ thể mình, nó dính vào cái cơ thể mình, rồi sau đó nó penetrate, có nghĩa là nó thẩm thấu qua cái màng tế bào, rồi sau đó nó từ trong cái màng tế bào nó replicate,
nhân
nó sao chép
dạ
đúng
sao
không,
chép ra
nó sao chép, rồi sau khi đó thì nó release. Cái release là nó sẽ
phát
thoát
tán ra.
ra, phát tán ra. Thì khi mà nó phát tán, nhưng mà có những con đó, nó nằm ở trong cái tế bào đó, nó nằm ở trong cái tế bào đó, nó giống như nó trốn đó. Thì thành ra nó nằm ở đó, nó nằm yên đó không làm gì hết, thì nó để vậy, đến lúc mà có cái cơ hội thuận tiện thì nó sẽ đưa ra ngoài. Thì thành ra và đôi nó thật sự đó, mình nói là virus chứ thật sự đó, nó là một cái loại mà gọi là protein thôi. Cái đó là, nhưng mà nó biến chuyển. Thì khi mà mình đưa cái chất miễn dịch vô á, thì thường thường nó làm trung hòa cái protein, thì nó đưa qua cái một cái chất khác thì nó sẽ không có hại cho cơ thể con người. Nhưng mà thường thường á, thì thường thường á, là con virus á, nó thay đổi cái di truyền, thì những cái immune system của mình nó có giống như là một cái library á, khi nào mà nó
Cái
thấy
hệ
mà nó
miễn dịch như
phát
là
hiện
một cái thư
là
viện.
nó một cái thư viện đó, nó thấy à cái con này là quen hay là cái con này là hại, cái nó vô nó qua à cái này thì nó sẽ tới nó bao vào. Thì thường thường á, ở trong cái hệ miễn dịch của mình á, nó thấy được, thì thường thường nó là một cái gọi là wild wild state protein. Thì khi mà cái miễn dịch mà nó tới thì nó dính vào cái con virus đó, nó bao lại và nó trung hòa các cái virus đó, thường thường là như vậy. Còn đôi khi nó không biết, tại vì nó không biết đó, thì
Mình không biết là coi như mình thua, mình bị virus tấn công.
đúng rồi, mình virus tấn công. Thì cái trong cái thời gian như vậy đó, thì đôi khi là, nhưng mà cái giống như con người của mình cũng hay lắm, tại vì thật sự là cái hệ miễn dịch của mình đó, nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng, nó là cái điều phòng thủ đầu tiên để nó giúp mình đó. Thì còn đôi khi thuốc hay là những cái kỹ thuật nó chỉ đóng góp đó, theo tôi nghĩ là chỉ đóng góp khoảng cỡ mấy phần trăm mà, còn bao nhiêu cái hệ miễn dịch mình nó là cái chính để bảo vệ mình, và nó giúp mình qua. Tại vì bao nhiêu ngàn năm nay có con người là có virus rồi, nên thành ra hệ miễn dịch của mình nó rất là quan trọng ở trong cái tiến trình để cho mình được khỏe, mình nó bảo vệ mình này kia. Rồi
Dạ vâng. Và cái vaccine được chế ra theo cái chế là đáp ứng miễn dịch tăng lên, tăng cường cái đáp ứng miễn dịch của con người, tạo cho nó có một cái sức mạnh mạnh hơn để mà nhận dạng được kẻ thù và tấn công, cản
đúng
trở.
rồi. Mà thì
Đó
thật dạ
đó là cái đó là cái mục tiêu của
của vaccine, tại vì vaccine thông thường đó, là theo cái thông thường là họ dùng những cái con virus làm cho nó yếu đi, hay là làm cho cái con virus nó đã chết rồi, nhưng mà nó còn cái mã thuốc nó đưa vô trong cơ thể để cho nó giúp cho
cơ
cái
thể nhận biết.
mặt nhận biết của nó. Nhưng mà cái mRNA này đó, nó chỉ lấy một cái đoạn, nó gọi là genetic code, cố định, tức là cái mã hóa của gen của một cái con virus đó, nó đưa vô trong cái đó, nó đưa vô trong cái cơ thể của mình, thì khi mà cái cơ nó tạo ra cái hệ miễn nhiễm mà nó nhận biết được cái đó thì nó sẽ tiêu diệt cái con virus mới đó.
Dạ vâng. Dạ,
Đó
và
đó.
như hồi nãy mình có nói đó là virus nó cũng biến chủng theo mùa, theo năm, theo thời gian, thì dĩ nhiên là COVID, vaccine chống COVID cũng phải chạy theo để mà thích ứng với những cái biến chủng mới đó. Cho nên là trong thời đại này, nếu mà mình có tiêm chủng COVID thì mình sẽ không nghĩ rằng là tiêm một lần là được bảo vệ suốt đời an toàn đâu, mà có thể là phải tiêm lại sau một định kỳ nào đó tùy theo cái diễn tiến của đại dịch như thế nào. Dạ, và câu hỏi kế tiếp là những người chưa nhiễm COVID thì dĩ nhiên phải đi vaccine, tiêm ngừa COVID một khi có vaccine. Nhưng mà những người đã nhiễm COVID rồi thì có nên tiêm hay không? Thưa bác, thưa tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sĩ.
Dạ, thì thật sự ra nếu mà cái theo cái con COVID hiện giờ đó, thì hiện giờ nếu mà đã có cái vaccine rồi á thì họ không cần phải đi tiêm nữa, tại vì cơ thể họ đã tạo ra cái miễn dịch rồi nha. Thì trừ cũng giống như mình đi đi chích cúm, hay là có những cái người mình không có chết, mình giống như một cái cúm thông thường này, mình không có chết thì nó không hết, thì tại vì họ tạo ra cái miễn dịch đó. Còn còn nếu mà trong trường hợp mà ví dụ như là đôi khi lớn tuổi quá, mà nếu mà thì mình nên nếu mà lớn tuổi quá mà có thể là khi mà cái con virus nó biến đổi á, thì lúc đó mình cũng vẫn phải đi chích theo cái nhu cầu đó, còn nếu không thì cũng không cần phải chết.
Nhưng mà cũng có một cái thực tế, đó là những người mà đã bị rồi họ lại bị lại, tái nhiễm lại, tức là cái sự miễn dịch này nó không tồn tại lâu dài với thời gian. Có những ca mà mình thấy là sau 3 tháng đã bị nhiễm COVID sau đó tái nhiễm lại, thì người ta mới nêu lên cái quan ngại là cái sự miễn dịch cho cộng đồng mà mình mong đợi đó nó không có được gọi là vững chắc, hoặc là cái miễn nhiễm trong cơ thể của mình đối với COVID nó cũng không tồn tại lâu mà nó phai nhạt dần. Thành ra với cái quan niệm đó thì có nên là tôi đã bị COVID rồi tôi vẫn đi chích vaccine một khi có vaccine cho chắc ăn hay không?
Tại vì theo theo tôi nghĩ nhé, thì cái còn cái đôi khi ở trong một cái con COVID-19, tại vì nó biến dạng mà, thì những cái mà người bị ví dụ như mình nói là cái biến dạng A hay là biến dạng B, thì cái người mà người ta bị nhiễm trở lại á, là cái ví dụ như là người ta cái biến dạng là người ta sẽ miễn nhiễm với cái biến dạng A, nhưng mà người ta không có miễn
Tức
nhiễm
là
với
khi
cái biến dạng
nó biến
nó
chủng
biến
rồi thì
chuyển. dạ dạ thì họ thì cái cơ thể mình nó không có biết, thì thành ra là nó thì
vẫn nhiễm
nó
như thường. Vâng.
vẫn nhiễm như thường đó, thì cũng giống như mỗi năm mình phải đi chích cúm là vậy đó.
Dạ vâng. Dạ. Và thêm một câu hỏi nữa rằng là tiêm rồi, một khi có vaccine ra thị trường mà mình được tiêm vaccine chống COVID rồi, mà với cái tiến trình mà mọi người nói là 90% hiệu nghiệm như vậy đó, mình tiêm rồi mình có an tâm khỏi bảo vệ, khỏi che chắn, khỏi khẩu trang, khỏi mặt nạ, khỏi găng tay, hay là khỏi giãn cách xã hội nữa hay không? Hay là vẫn như cũ?
Nếu mình đã có sợi miễn dịch rồi thì mình không cần phải là phải 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 găng tay, phải bịt miệng hay là phải bịt mũi gì hết, tại vì mình đã có cái hệ miễn dịch rồi thì mình không có cái vấn đề đó nữa, thì thành ra cái đó cũng không có cần thiết. Tại vì những cái tại vì nói chung là nó có một cái điều này nữa, là khi mà cái khẩu trang của mình đó, nó thật sự ra theo theo tôi nghĩ nó chỉ là một cái vấn đề tâm lý nhiều hơn, là tại vì cái lý do đó là cái khẩu trang của mình đó, nó không phải ngay cả cái thường cái khẩu trang mà gọi là N95 á, thì nó cũng không có chặn được cái con COVID-19 được. Cái con COVID nó nhỏ hơn cái đó, nó nhỏ hơn, tức là nó thuộc về nano, mà cái kia thì lại ví dụ như là khẩu trang nó chỉ có chặn được khoảng 0.5 micron, mà trong khi đó con COVID nó nhỏ hơn 0.1 micron, tức là nó khoảng cỡ từ 80 cho đến 100 nano, thì
Tức là nó vẫn len lỏi vào được qua cái màng bọc
vẫn
khẩu
được con
trang
này.
đó.
Cái điều thứ hai là cái khẩu trang phải dùng đúng cách. Ví dụ như mình nói thí dụ nó mình đeo ở ngoài như vậy, nhưng mà thí dụ nó có một cái short nó dính ở trên cái khẩu trang đó, cái mình
Rồi
nhiều
mình
khi mình
chạm vào.
cửa chạm vào á, rồi mình tháo khẩu trang ra, thì ở trên cái short đó nó sẽ đưa vào vào cơ thể của mình.
Và cái cách
Đó
sử dụng khẩu trang cũng là đáng lưu ý nữa. Nhưng mà
tức
chắc
là
là cẩn cẩn tắc vô áy náy, cẩn thận vẫn hơn. Thì trong lúc mà vaccine hiện bây giờ nó cũng mới mẻ quá, nếu mà có đi nữa thì mình cũng chưa biết là nó tác dụng như thế nào trong thời gian lâu dài bao lâu, thì chắc cũng nên cẩn thận giữ cái bình thường mới hiện nay là che chắn khẩu trang trong lúc chờ cái vaccine đó nó được thử nghiệm, nó được kiểm chứng qua thời gian cho chắc ăn, phải không thưa ông? Dạ.
Dạ,
Chứ
đúng rồi.
còn dạ, chứ còn nó mới quá mà mình tin tưởng hoàn toàn 100% thì nhiều khi nó cũng có rủi ro đấy. Thành ra chắc là mọi người cũng vẫn giữ cái bình thường mới này trong một thời gian khá lâu nữa trước khi có thể an tâm trở lại cái sự bình thường cũ trước đây, trước khi xuất hiện virus này. Dạ. Thưa ông, dạ bây giờ nói về giá thành của vaccine thì hiện bây giờ có được nghe nói là giá của Moderna hoặc là Pfizer đối với mỗi một liều vaccine đó là như thế nào hay không? Và người tiêu dùng có phải chi trả ít nhất là tại Mỹ thì như thế nào?
Dạ, theo cái thỏa thuận giữa công ty Pfizer với Moderna với cái chính phủ Hoa Kỳ qua cái chương trình gọi là Operation Warp Speed á, thì nó gọi là OWS á, thì giá thành cho một lần tiêm á, là 19 đồng nữa, mà cho 2 lần tiêm là 39 đồng. Nhưng mà tuy nhiên theo cái thông tin của FDA á, những người lớn tuổi và những người có lợi tức thấp á, qua chương trình bảo hiểm của chính phủ thì được tiêm chủng miễn phí nha. Còn ngoài ra những cái bảo hiểm mà của những người bảo hiểm mà cho những cái công ty bảo hiểm á, thì vẫn cho phép người được bảo hiểm tiêm chủng mà không có phải được không có copay, tức là không có vẫn là miễn phí, không có copay, thì là
Không
đôi
phải
khi
phụ
không
trả.
trả thêm, không có gọi là trả cái tiền phụ trội nhé. Thì
Dạ vâng.
mình thì theo theo những cái thông tin là như vậy. Dạ.
Dạ. À, sơ khởi những cái thông tin ban đầu đó để mình thấy là ở thị trường Mỹ thì cái vaccine này nó giá trị như thế nào để quý vị hiểu, còn các thị trường khác thì phải chờ thời gian, một khi nền vaccine nó được sản xuất đại trà và nó được phổ biến rộng rãi thì lúc đó mình có mới có những cái thông tin giá thành của từng nơi khác nhau nữa. Dạ vâng.
Dạ đúng.
À, một câu hỏi cuối cùng nữa là mình thấy vaccine thường á, như mọi người cũng hiểu là nó nhiều khi nó mất tới mấy chục năm mới có một vaccine, hoặc là mất vài năm mới có một vaccine, nhưng mà vaccine chống COVID hiện giờ mình thấy nó chưa tròn một năm mà đã có, sắp sửa dường như là sắp sửa đã có một cái vaccine thành công rồi, thì cái sự chạy đua với COVID lần này đó nó quá nhanh như vậy thì cái độ an toàn nó có đáng được tin cậy hay không, đó là cái băn khoăn của nhiều người, thưa tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sĩ.
Dạ, thì thật sự ra cho dù nó chạy nhanh hay chạy chậm gì đó thì nó vẫn phải qua 9 bước mình nói ở trên. Thì cái 9 bước ở nói ở trên thì nó vẫn phải có những cái nghiên cứu nó đúng theo cái quy định của những cái về của luật pháp, của những cái nó gọi là regulatory hay là regulation, thì thành ra cứ
Cái
an
quy
tâm,
định bắt buộc.
quy định bắt buộc, chứ không phải là mình shortcut, tức là một cách ngang rồi mà nhà vậy đốt giai đoạn được. Chỉ có một phần á, là nó nhanh hay là chậm á, là cũng phần mình có thể cắt bớt những cái giai đoạn là thủ tục hành chính đi cho nó bớt đi, hay đó. Còn cái giai đoạn đó, tại vì khi mà tại vì trong cái corona virus á, nó có nhiều chủng lắm, nó không phải một, thì tương tương đối là ví dụ người ta có những cái nghiên cứu trước rồi, thì từ đó người ta mới xác định ra có thể một cái loại thuốc này người ta nghiên cứu, nó có thể thuốc này nó có thể chữa được một bệnh hoặc là hai bệnh hay là ba bệnh. Đó là cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Thì khi mà người ta biết được cái con nó cái chủng rồi, thì bây giờ người ta sẽ rút ngắn lại được, tức là rút ngắn lại được là được mình họ sẽ kiếm được cái chất hay là một cái gì đó mà của cái con chữa trị trước. Thì đôi khi người ta chỉ cần nó người ta tức là modify hay là mình thay đổi nó
Bổ
một chút thôi,
sung
thì nó phù hợp với những phù hợp với cái trong cái con vắc vắc cái
virus
con
mới thôi.
virus được kỳ này, virus mới này. Dạ, thì thường thường
Dạ
nó
vâng.
theo cái nhóm. Dạ, thì thường thường và nó những cái nhóm thì mặc dù là nó có nhiều loại virus, nhưng mà trong một nhóm nó có đặc tính chung của nó. Thì giống như là ví dụ mình nói cho dễ đi, thì có thể có con chó 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 là nó to, rồi có con chó bé bé, con chó vừa vừa, con chó nhỏ, nhưng mà đặc tính của nó vẫn là con chó. Thì dĩ nhiên nó có những cái bệnh trạng nó cũng giống nhau, thì nó sẽ có những cái thuốc giống nhau để trị, nhưng mà tuy nhiên cái liều lượng nó sẽ khác nhau, tại vì cái liều lượng là nó tính theo cái gọi giống như là microgram per kilogram hay là milligram per kilogram hay là micro micro lít per kilogram. Khác
Như
nhau.
ông nói là nó có cái sự điều chỉnh dựa trên những cái kinh nghiệm vaccine từ trước đối với những cái loại virus trước, thì dạ, như trong cái đợt chạy đua với COVID lần này thì mình thấy người ta cũng lấy ứng dụng những cái vaccine mà đã chế cho cái
Đúng
Ebola trước đây, người ta điều chỉnh,
tân
dạ,
trình
để
lại.
mà có thể tiếp tục xài chứ không phải là bào chế một cái nguyên thủy mới. Dạ vâng,
Dạ
thì cái
rồi.
đó là để cho thấy là đây là một cái sự kinh nghiệm và sự phát triển theo dựa theo những cái kinh nghiệm quan sát theo dõi diễn tiến của các virus khác nhau, cho nên mức độ an toàn mình thấy nếu mà nó có nhanh đi nữa thì mức độ an toàn nó cũng là bảo đảm chứ phải không phải là không,
Dạ
và
đúng.
nhất là với 9 bước bắt buộc theo quy định của Mỹ nữa, nếu mà được FDA, cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ chấp thuận thì mức độ an toàn có thể gọi là yên tâm rồi, thưa quý vị. Hiện bây giờ thì có một câu hỏi, mình xin trả lời câu hỏi của vị khán giả Loan Lâm trước khi mình rời chương trình. Thưa tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sĩ, là người đã nhiễm COVID rồi, qua thời gian nguy hiểm rồi và check lại thì thấy âm tính, vậy thì còn có khả năng lây cho người khác hay không?
Dạ thường thường là hầu như là sẽ không, khi mình đã nó là âm tính rồi thì cái khả năng lây cho người khác nó không còn nữa. Dạ tại vì cái vấn đề là khi một con virus nó vô trong á, hay là con bacteria tức là cái con vi khuẩn nó vô trong người á, nó phải đủ cái số lượng, nó số lượng thì nó số lượng đó nó tính ở trong cái khoa học nó tính là log, ví dụ như là thường thường á, nó, ví dụ mà nó giảm một log á, một 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 log virus á, thì tức là nó phải giảm khoảng cỡ 90%, mà nó giảm 5 log. Log có nghĩa là nạ, nó gọi là Việt Nam gọi là logarit á, là nếu mà phải giảm 5 log thì nó sẽ là tức là nó khoảng cỡ 98 99%, tại nó phải có đủ số virus hay đủ số bacteria thì nó mới phát bệnh ra được. Thì trong cái giai đoạn mà để nó, khi mà cái con virus nó vô trong người của mình á, thì nó sẽ phát triển phải đủ số lượng nó với vật mình, tức là nó với mình với vi nhiễm bệnh. Thì trong cái giai đoạn đó ta gọi là incubation time đó. Dạ thì cái đó là cái, dạ thì nếu mà nó thấp hơn cái số đó thì thành ra là mình không cần phải lo lắng lắm, tại vì khi mà đã âm tính có nghĩa là họ đã có sự miễn dịch rồi. Thì khi mà có sự miễn dịch đó, thì nó phản ứng với con virus thì nó đã lưu trữ, tức là nó đã trung hòa con virus rồi. Thì cái đó
Và khi mình check lại mà thấy âm tính có nghĩa là người ta đếm không có thấy cái số lượng virus trong người mình đủ để mà gây bệnh nữa, thì cái đó coi như là mình đã thoát bệnh và cái khả năng lây nhiễm không còn nữa. Cái số lượng virus nó cũng quan trọng lắm thưa quý vị, tức là mình vừa nghi ngờ là mình tiếp xúc với ai đó có khả năng bị nhiễm mà mình đi test liền, đi thử liền chưa chắc là thấy liền đâu, phải đợi một thời gian nó ủ bệnh và nó sản sinh ra, nó phát ra nhiều thì mới
mình mới
đi test mới
đúng rồi,
thấy được, mới
dạ
đếm
đúng
đủ
rồi,
cái số lượng. Chứ
dạ
còn ngay lúc đó thì không có không chưa thấy
đúng,
được, nhưng mà vài ngày sau, nhiều khi đi thử sớm quá vài ngày sau nó mới phát bệnh thì cái kết quả thử nghiệm đó nó cũng sai sót, nó không đúng. Dạ vâng.
dạ đúng, dạ
Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sĩ rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay, nói về những cái tiến trình và những cái cơ chế hoạt động của vaccine, đặc biệt là trong lúc có hai tin vui là vaccine của Moderna và Pfizer vừa công bố hiệu nghiệm trên 90% và chuẩn bị đang xin cái gọi là cái cấp phép của FDA, cơ quan của Mỹ, để chuẩn thuận cho sử dụng khẩn cấp. Và chúng tôi sẽ cập nhật thông tin tới quý vị trong chương trình hàng tuần tối thứ tư, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp với các vị chuyên gia khắp nơi trên đài VOA sẽ tái ngộ cùng quý khán thính giả vào tuần tới nhé. Và mong quý vị đón xem thường xuyên, chia sẻ cho nhiều người cùng xem để chúng ta có thể tự bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng tốt hơn. Dạ, một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sĩ, chủ nhân phòng thí nghiệm MVA chuyên nghiên cứu về DNA, virus và vi khuẩn tại bang California đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
dạ cảm ơn cô Trà My và xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả của chương trình VOA. Cảm ơn ạ.
Trà My trân trọng kính chào quý khán thính giả và xin chúc tất cả mọi người giữ gìn sức khỏe thật là tốt trong mùa dịch này nhé.